Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ Bảy, 29 tháng 12 năm 2018. Chúng ta còn 2 ngày nữa là đến ngày lấy mẹ là mẹ Thiên Chúa, mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng với nhau họp nhau ở đây mừng lễ Thánh Gia. Và trong ngày lễ Thánh Gia này, chúng ta cùng với các cặp vợ chồng tạ ơn Chúa kỷ niệm từ 1 năm ngày cưới cho đến 53 năm ngày cưới. Trong tâm tình hiệp hoan hiệp thông, chúng ta chúc mừng tất cả những người nhớ đến nhau kỷ niệm ngày cưới trong ngày hôm nay. Những người đăng ký hiện diện nơi đây được 46 cặp của giáo điểm tin mừng, cũng như những anh chị em từ các nơi khác đến đây hiệp thông. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Mời cho ngồi sang bên đây nè. Ngồi xuống. Đăng ký hả? Nè, đăng ký hả? Vậy là thêm tới 50 cặp. Thưa anh chị em, tốt thôi, 50 cặp. Rồi, điểm thứ hai nữa là hôm nay lại là ngày trời mưa, mà mưa đó là mưa hồng ân, mưa cuối mùa, mưa cuối năm, ân huệ của Chúa đổ xuống trên chúng ta. Anh chị em thử coi, giáo điểm tin mừng có cái điểm rất đặc biệt mà 3 năm nay bây giờ tôi mới nhận ra cái điểm đặc biệt đó. Đó là không có cái nhà thờ nào mà bị cắt ngang bởi một con đường. Anh chị em thấy có nhà thờ nào trên thế giới này, ở Việt Nam cũng như trên thế giới này, mà bị cắt ngang con đường không? Anh chị em ngó cái con đường đó, cái con đường nó bị cắt ngang, thấy không ạ? Cắt ngang cái con đường mà trời mưa là anh chị em phải chạy, một là chạy vào trong, hai là chạy lùi xuống, chứ không ở trên con đường đó được. Thì 3 năm nay tôi buồn lắm. Tôi bảo: Chúa ơi, sao mà người đầu tiên mà chọn cái giáo điểm tin mừng này thì một là bên phải, hai là bên trái, một nửa bên phải, một nửa bên trái là thế nào, cứ lơ lơ lửng lửng là sao? Người mà đặt viên đá đầu tiên ở đây thì phải suy nghĩ trong tương lai là nó mở rộng, thì phải có cái nhìn làm sao để cho mở rộng mà không bị ngăn trở chứ. Tại sao lại mở rộng thì cứ ngăn trở giữa nơi thế này? Suốt 3 năm tôi cứ chằn chọc mãi, tôi cứ cầu xin Chúa, lạy Chúa, hay là Chúa cho con đi chỗ khác đi. Mà nó chỗ nào nó là một thôi, chứ còn nó cứ cắt nửa vầng trăng thế này, nó chịu không nổi. Cứ mỗi lần mưa lại chạy như vịt, có không? Thế thì tôi cứ xin mãi mà Chúa cứ bắt ở đây. Chúa bảo cái nào tôi bảo đi thì đi, mày không được lựa chọn. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là đêm hôm qua thì Chúa cho tôi thấy một cái điểm như thế này. Đó là cái con đường đó giống như là một cái dòng sông. Cái dòng sông đó chia đôi ở bên kia bờ và bên đây bờ. Bên kia bờ bước vào đầu tiên là anh chị em thấy cái nhà gì đã? Nhà gì? Nhà vệ sinh, đúng rồi. Bước vào đầu tiên là thấy ngay cái nhà vệ sinh, mà có lẽ chả có nhà thờ nào có nhà vệ sinh đầu tiên. Có nhiều nơi muốn đi tìm nhà vệ sinh là tìm gần chết. Bụng nó đau mà đi tìm nhà vệ sinh là toát mồ hôi hột ra mà không ra. Mãi dấu mãi phía sau buồng áo. Còn đây là vô cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh bước vào đó là anh chị em tẩy uế thân xác mình trước, đúng không? Rửa ráy chân tay, tiểu tiện, đại tiện sạch sẽ hết rồi. Sau nhà vệ sinh rồi anh chị em đi đến của cái nhà gì nữa? Có ba cái tòa, nhà gì? Giải tội. Ở đó có 3 tòa giải tội và có thêm 3 tòa phụ, nếu mà đông là có 6 tòa giải tội. Anh chị em tẩy rửa thân xác xong, anh chị em đến tòa giải tội là tẩy rửa tâm hồn. Có tuyệt vời không? Có đâu mà có một cái bố trí tuyệt vời được như vậy chưa? Chị em suy nghĩ thử coi, mà tôi không có bố trí, tôi là đến đâu làm đến đó à? Chứ có một cái sơ đồ, một cái dự án, một cái dự phóng, một cái chương trình gì cả. Đến đây hoàn toàn là tôi bó tay 100%. Cứ từng ngày Chúa chỉ cho đến đâu thì làm đến đó. Chúa cho đến đâu thì làm đến đó. Làm nhà vệ sinh xong, tới nhà tòa giải tội, anh chị em rửa thân xác xong, tới rửa linh hồn, có đúng không? Rửa linh hồn xong, anh chị em bước qua cái dòng sông, như dòng sông Jordan, mà những người đến dìm mình vào trong phép rửa để được bước ra thành một con người mới. Anh chị em rửa thân xác, rửa tâm hồn thành một con người mới. Anh chị em bước qua cái dòng sông đến để làm nghi thức gì? Đặt tay. Thấy tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Và nhờ vậy mà khi được đặt tay đó thì cả thân xác, linh hồn anh chị em đã được tẩy rửa rồi, thì mới xứng đáng mà nhận ơn phúc của Chúa qua nghi thức đặt tay. Rồi nghi thức đặt tay ấy làm cho anh chị em được chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn. Và anh chị em vào trong nhà thờ, vào trong nhà thờ anh chị em được nhận 2 bữa tiệc. Bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa. Bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa xong, anh chị em lại đi về. Lại đằng đông thì đi đằng đông, đằng tây thì đi đằng tây. Cái con đường giữa vẫn là dòng sông chia đôi. Vui không? Vui không? Hallelujah! Có lên hallelujah! Chúa cho tôi thấy một cái chân lý tuyệt vời như vậy. Cho nên chúng ta để cái con đường giữa đó nó cứ lơ lửng như vậy. Đó là một cái thử thách. Ai muốn đến đây thì phải bước qua cái thử thách là tẩy rửa thân xác, tẩy rửa tâm hồn, rồi mới bước vào trong đền thánh, nơi thánh, để được đặt tay, được chữa lành, lãnh nhận lời Chúa, lãnh nhận mình Chúa. Rồi mỗi người đi theo một đường như là Đức Giêsu và Đức Mẹ Thánh Giuse trong bài tin mừng ngày hôm nay. Giuse thì đi theo đường của các người đàn ông, Maria đi theo đường của các người đàn bà phụ nữ, vì đền thờ Jerusalem có sân dành cho phụ nữ, sân dành cho nam giới, sân dành cho người ngoại đạo, và bên trong là nơi thánh, rồi bên trong cùng là nơi cực thánh mà chỉ có các thầy thượng tế một năm vào một lần mà thôi. Ra về thì ai theo đường ấy mà về, không có dừng lại la cà quán xá ăn uống mua bán gì hết. Đó tuyệt vời, nó nằm ở chỗ đó. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta là ngày lễ thánh gia, mà trong gia đình của mỗi người anh chị em chúng ta cũng cần phải có cái sự tẩy rửa như vậy. Rất nhiều lần gia đình mình đã bị ô nhiễm bởi những cái chuyện vợ chồng tranh cãi, có không? Cơm không lành canh không ngọt, có không? Rồi hờn anh giận em, có không? Rồi thì giận mà thương thì thương, có không? Rồi thì cuối cùng nằm mỗi người quay vào một vách, có không? Lưng đấu vào với nhau, có không? Tất cả cái đó nó đều có hết thưa anh chị em. Mà trong đời sống gia đình phải có những thách đố, những thử thách ấy. Vậy thì Chúa mời các anh chị em đến giao điểm tin mừng này để anh chị em thanh tẩy thân xác của mình, thanh tẩy tâm hồn của mình. Vợ chồng có chuyện gì chúng ta đến đây được tẩy rửa thân xác, được tẩy rửa tâm hồn, bước vào hai vợ chồng lên đặt tay cầu nguyện. Và đặt tay cầu nguyện xong, chúng ta quay lại bắt tay, gương vỡ lại lành. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Giận thì giận mà thương càng thương. Lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, một cái chu trình khép kín như vậy đấy thưa anh chị em. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em đến đây. Xin giới thiệu từ một cặp trẻ nhất là 1 năm ngày cưới. Xin mời cặp nào kỷ niệm 1 năm ngày cưới, xin mời bước lên trên này. Trong các đoàn Faustina cũng có một cặp 1 năm ngày cưới, và đây có thêm một cặp 1 năm ngày cưới nữa. Rồi, xin mời cặp 1 cặp 5 ngày cưới lên đây. Hay, đây, xin mời anh chị đứng ở đây. Đi lên là phải cầm tay nhau chứ, lại cứ lên mà giờ này mà còn cứ người kẻ trước người sau là thế nào. Rồi, sau 1 năm ngày cưới anh chị thấy thế nào? Cầm tay.
Dạ, xong 1 năm ngày cưới thì con thấy cuộc sống nó rất là vui ạ.
Cuộc sống rất vui, còn con?
Dạ, hơi vui cũng hơi buồn ạ.
Hơi vui và cũng hơi buồn, con cầm tay.
Dạ, thưa cha, vợ chồng con 1 năm qua cảm thấy sống rất vui vẻ và hạnh phúc chứ ạ.
Rất vui vẻ, hạnh phúc, còn con? 1 năm thấy thế nào? Chả lẽ chồng nói rất vui vẻ, hạnh phúc mà vợ bảo không, có không?
Dạ có.
Vâng, thưa anh chị em, cái vui vẻ, cái hạnh phúc đó nó không phải là chuyện tự nhiên mà nó có, là nó phải có những giọt nước mắt và hạnh phúc đi kèm. Muốn được hạnh phúc thì phải có hy sinh. Nếu không có hy sinh, không bao giờ có được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là cái từ trời rơi xuống. Hạnh phúc không phải là cái mà chúng ta cứ tay trong tay nhịp bước đi trên đời. Không có. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là phải có những hy sinh. Có những lúc là phải bỏ cái ý riêng của mình đi. Ngày xưa, trước khi lấy nhau, anh có quen cô nào không?
Dạ có ạ.
Rồi bây giờ lấy xong anh còn dám quen không?
Dạ không ạ.
Chúng ta thấy đó là một cái hy sinh, đúng không? Đúng không? Ngày xưa trước khi lấy nhau, chị có tiêu xài thoải mái không?
Dạ có ạ.
Còn bây giờ có dám tiêu xài thoải mái nữa không?
Dạ có.
Như không. Như không. Tại vì trước ngày cưới mình tiêu xài thoải mái, không cần toan tính vì chỉ có bản thân mình thôi. Còn bây giờ sau khi lấy nhau rồi, con có dám tiêu xài thoải mái nữa không?
Dạ thưa cha, không.
Bây giờ con phải làm cái gì?
Dạ con phải tiết kiệm để nghĩ cho tương lai.
Con phải tiết kiệm, phải nghĩ đến tương lai, chứ không thể tiêu xài thoải mái nó được. Cho nên những cái vô tư hồn nhiên như thế này, tại vì mới có 1 năm. Nhưng mà con thử cưới nhau 5 năm nữa có mấy đứa con? Con 5 đứa con rồi, con dám tiêu xài thoải mái nữa không?
Dạ không ạ.
Là hết rồi, thấy chưa? Là bắt đầu phải suy nghĩ rồi. Rồi, đây chúng tôi xin mời Tơ Hồng rồi ạ. Vâng, xin mời một thầy. Rồi xin mời ông Trùm đại diện là Thắt Dây Tơ Hồng. Người ta có nói là ông Tơ Bà Nguyệt, nhưng mà đây là những dây Tơ Hồng. Rồi xin mời ông Trùm tắt cho thắt vào. Đây, thắt vào cổ, chồng lại cột vào, không cho nó gỡ ra nữa.
Cột vào cổ.
Rồi cột vào.
Cột mọc cái đấy.
Cột, ông cột vậy sao nó thở? Ông phải cột nó rộng ra. Rộng ra, rộng ra một tí. Rút ra gì hết, cột luôn, khỏi rút. Rộng ra rồi mới đi lại. Và đây là cặp thứ nhất là 1 năm. Bây giờ chúng tôi xin mời cặp thứ hai là cặp bao nhiêu ạ? Năm cặp lớn bao nhiêu năm? 60 năm hả? Giêsu Maria 60 năm lên đây. Đây lên đây lên đây rồi, xin mời anh chị tiến lại kia rồi, mời cặp thứ nhất đi đi lại kia bỏ hoa dũng. Đi lại kia, dắt nhau lại kia. Rồi đây là cặp bao nhiêu năm ạ?
Dạ.
Ông bà lấy nhau bao nhiêu năm?
Thưa cha, con lấy 60 năm rồi ạ.
60 năm, ông bao nhiêu tuổi?
Con 82 bà nhà.
82, còn bà bao nhiêu tuổi?
79 ạ.
79, 60 năm là lúc bà lấy ông là bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Giêsu sớm với. Cầm tay nhau, rồi cầm lấy tay nhau. Rồi, ông bà được bao nhiêu người con?
Thưa cha, được 8 cháu.
Mấy người cháu?
Cháu thì nhiều lắm, được 8 con á. Cháu thì nhiều lắm, mấy chục, 30-40 rồi ạ.
30-40, rồi ai giới thiệu bà với ông mà lúc 19 tuổi sao mà bà quen được ông?
Thưa cha ai nè, con đến mà hỏi con thì con cũng lấy rồi ạ.
Vâng, ông ấy đến, ông đem đến ông hỏi là lấy luôn. Bà có quen ai bao giờ chưa?
Thưa cha không.
Hả?
Thưa cha không ạ.
Rồi hai ông bà lấy nhau 60 năm đã cãi nhau bao giờ chưa?
Thưa cha cũng có lần cãi nhau ạ.
Rồi cãi nhau xong rồi ai làm hòa trước?
Thì thưa cha thì ông cãi nhau sốt tới vậy rồi thôi ạ.
Rồi ông bây giờ nếu mà được lựa chọn lại, Chúa bảo là thôi cho hai ông bà chia tay nhau, ông lấy người khác, ông có chọn bà hay chọn bà khác?
Thì con ấy, thưa cha và công đoàn, con chọn bà số 6.
Bà số 6 là bà nào?
Bà 6 tấm ạ.
Ông này có câu trả lời hay, một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Vậy là ông không có lựa chọn nào khác, chỉ lựa chọn bà ấy thôi, cho đến hơi thở cuối cùng. Vì chọn bà 6 tấm, con bà 6 tức là bà 6 tấm, có nghĩa là chọn bà này cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi xin mời sơ. Được ạ. Sơ nào không? Rồi ra thắt một dây tơ hồng mời thầy. Ra thắt một dây tơ hồng và cho hai ông bà giùm tôi một cái. Mau. Rồi xin mời cặp kế tiếp là cặp hả? Rồi cặp cái số 40. Yes. Hả? Đó phải dài với đẹp thôi mà. Khổ quá, hai đứa kia nó thắt trên đường treo cổ ở đây. Này bao nhiêu năm? 40 phải không? Bao nhiêu năm?
Con 40 ạ.
40 năm, ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 68 tuổi ạ.
40 luôn phải không? Thì ta lên chứ. 40, hàng 40 lên. Hàng 40 lên hết. Xuống cho được, ông đứng đi, đứng đi. Cái lại kia.
Xuống gì?
Rồi. Rồi, từng cặp một, từng cặp 40 lên. Ông bà dắt tay nhau lại kia, đó, lại đó. Rồi, cặp hàng 40. Rồi xin mời các anh em cao đoàn ra thắt giùm tôi ra tơ hồng và từng cặp một giùm cái 40 hết với nhau. Đây 40. Rồi xin hỏi trong bốn mỗi anh em cao đoàn ra thắt và giùm cha mà lên. Từng cặp một.
Đừng lấy từng từng nghiêm trang thì có làm chín.
Mỗi người một thôi, mỗi người một. Ra thắt vào. Rồi các anh em ra thắt vào mà lên. Rồi thắt vào cho người ta đi mà lên. 40 năm thì hai ông bà có kỷ niệm nào đẹp nhất trong 40 năm ngày cưới?
Dạ, trong 40 năm ngày cưới thì là...
Có cái kỷ niệm nào đẹp nhất kể lại mà nhớ mãi?
Dạ, nhớ mãi thì là... Cái ngày đầu tiên mà đến giáo điểm tin mừng này á cha.
Không, hai ông bà đó, chuyện hai của hai người chứ không phải chuyện đến giáo điểm tin mừng. Chuyện mà hai người quen nhau 40 năm ngày cưới thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Điều nào đáng nhớ nhất? Đó, cái đó mới là có điều quan trọng.
Chấp đôi.
Còn đấy còn cặp nữa. Rồi, cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?
Thưa cha, cái ngày con đứa cháu con, lần đầu tiên con cháu con đó ra đời là con mừng nhất.
Ngày đầu tiên mà được làm con hay được làm bố mẹ hay được làm ông bà?
Làm ông bà.
Ngày đáng nhớ nhất là ngày mà đứa con mình nó đẻ thêm một đứa nữa, tức là được lên chức ông bà, đó là ngày đáng nhớ nhất. Còn anh, ngày đáng nhớ nhất trong 40 năm ngày cưới là ngày nào?
Dạ, đáng nhớ nhất ngày đầu tiên của con là được sinh cháu trai đầu lòng, được lên chức làm bố ạ.
Rồi, một tràng pháo tay. Một người nhớ nhất là được lên chức làm bà, một người đáng nhất là được lên chức làm bố. Rồi hỏi coi chủ đề là tóc bạc vậy. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 64 tuổi.
64, còn ông?
Dạ 70 ạ.
Ông bà quen nhau trong trường hợp nào?
Dạ thưa là sau ngày giải phóng con đi học cải tạo. Cái người ta cho gửi con ở ngoài dân, con đi làm bắp. Cái còn có cái anh đến nhà đau cũng về, con mới cho gửi ảnh đem về cho bả mấy quả bắp, bả gửi cho con lên mấy quần đùi, thế là con học cải tạo về con cưới bả.
Vâng, cuộc tình của trái bắp và quần đùi quá dễ thương. Chàng thì đi cải tạo, gửi tặng cho nàng trái bắp bởi mồ hôi nước mắt của chàng trong trại cải tạo. Nàng thì ở nhà chắc là đi bán rau muống mới để dành tiền sắm cho chàng một cái quần đùi. Vì cái thời
cô thợ may.
Vâng, cô lại là thợ may. Vâng, tại vì cái thời đó là cái thời bao cấp đó, thì tôi nhớ là tôi ở trong nhà xứ, tôi với cha xứ là hai người, thì hai người họ bán theo tiêu chuẩn là bán cho mỗi người một nửa cái quần đùi. Là tôi với ông cha xứ hai người mới được một cái quần đùi, tức là mỗi người một nửa ống. Bằng cái nào bây giờ thưa anh chị em? Đó là kỷ niệm của thời bao cấp. Và đây là cuộc tình thời bao cấp. Chàng một cái bắp, nàng một cái quần đùi, và đã nên duyên vợ chồng với nhau. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và bây giờ chúng ta mời tiếp tục những cặp vợ chồng thứ hai, hàng 30. Còn hàng 30 còn ai nữa không? Hàng 30 còn ai lên? Kỷ niệm 30 trở lên đó, 30 đến 40 đó, từ từ, từ đó, từ từ, cái cuối cùng, 30, 30 trở lên.
40 đó, hàng 40.
Hàng 30 đó.
42, 43.
Đó, từ 30 đến 40 năm trở lên, có không? Thì lên rồi, hàng 40 lên rồi, nãy giờ không chưa lên. Thì lên rồi. Lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, đứng trên. Hàng bà lên trên, đứng trên. Hay hàng 1 đứng sát vào, hàng 40 lên trên nữa đi. Ai còn hàng từ 30 đến 40 lên trên này đi ạ? Còn
51,
53. Hả? Đứng đây, được, được rồi. Rồi thưa anh chị em. Ông bà đứng trên là giùm tôi cái. Cho bà đứng trên mới thấy được. Đứng trên, đứng trên. Đứng trên, đứng trên. Không, đứng đây đi anh. Thôi, lấy dây cột vào mau, lấy dây cột vào mau. Mấy này có đôi chưa? Không không. Rồi xin mời các thầy, rồi các anh chị em cao đoàn chúng ta ra cho từng đôi vào, mỗi dây sợi tơ hồng nối vào mau lên. Một sợi thêm có đủ ạ. Nối hai sợi là không có đủ dây đâu. 43 mấy cặp.
Một sợi thôi, hai sợi có đủ. Hai sợi có đủ không? Sao đủ?
Rồi, từng cặp một, từng cặp một vô. Lẽ lẽ lên lên, còn những đôi cặp nữa. Thưa anh chị em, đây là một trường hợp. Đây là anh bao nhiêu năm ạ?
Dạ, chúng con 35 năm ạ.
35 năm ngày cưới. Cái kỷ niệm nào buồn nhất mà anh chị trong 35 năm ngày cưới mà nghĩ lại bây giờ vẫn còn buồn là cái kỷ niệm nào?
Dạ thưa cha, con buồn nhất là chồng con hồi xưa dưới quê hay uống rượu á, thế con buồn quá, để con bỏ xứ con lên đây để cũng là nhờ lòng Chúa thương xót và Chí Hòa để con mua được nhà, xong rồi tới ngày nay con cảm thấy con hạnh phúc, chồng con không uống rượu.
Hallelujah, thì cao lên. Hallelujah. Vâng, đây là một kỷ niệm mà chị nhớ nhất, đó là khi lấy nhau rồi thì anh ấy uống rượu chè, cho nên chị buồn, chị bỏ quê lên Sài Gòn. Vào đúng lúc mà chúng tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chi Hòa, chị cầu nguyện và nhờ đó anh ấy bỏ được rượu và hai người từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp, và ngày hôm nay dắt tay nhau lên giáo điểm Tin Mừng để kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Và bên tay trái của chúng tôi là một cặp vợ chồng rất là đặc biệt, thưa anh chị em. Xin anh chị em nhìn, anh tên là, ông tên là gì?
Võ Bảy.
Võ Bảy bao nhiêu tuổi?
72.
72, còn bà?
Con Nguyễn Thị Thờ.
Và bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi.
Rồi ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm?
Nhau hồi con 20 tuổi.
20 tuổi, bây giờ là 52 năm ngày cưới. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Giờ quê của bà ở đâu?
Dạ con ở Gia Lai.
Gia Lai, rồi bà được mấy người con?
Con được 4 người con.
Mấy người cháu?
Dạ cháu là 8 người.
Rồi ông bà là người đạo gì?
Con là đạo Phật.
Rồi cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Có lẽ chẳng ở đâu mà có chuyện rất là hy hữu là trong ngày lễ thánh gia có một gia đình đạo Phật đến cũng cùng hiệp thông với những người Công giáo để mừng kỷ niệm ngày cưới của mình là 52 năm. Và một điều đặc biệt nữa là hai ông bà có đến đây đi bằng 5 chân chứ không phải là bằng 4 chân. Hai người là mấy chân? 4 chân, nhưng mà họ đi 5 chân là vì bà chống một cái nặng. Lý do bà chống nặng là lý do gì bà?
Con đau cái chân, hai cái chân này cũng bị đau khớp.
Rồi nhờ đâu mà bà biết được giáo điển Tin Mừng mà hôm nay bà đến để mà mừng kỷ niệm 53 năm ngày cưới ở từ Gia Lai, một người ngoại đạo đạo Phật?
Dạ con thưa cha, có con cháu nó ở gần bên, con nó cho con mượn cái máy, con mở từ tờ 7 giờ biết tới 11, 12 giờ con đêm. Con nghe rồi xong bắt đầu từ đó là con đi tìm về cha. Con để chữa bệnh bởi vì con là bị đau khớp. Là con từ năm con 50 tuổi, biết cái giờ con được 70 tuổi. Bây giờ thuốc gì con uống, năm thuốc bắc, thuốc tây, thuốc tàu con uống nhưng con không bớt. Bây giờ con cương quyết là con đi về tìm cho tới Na Cha để con cầu nguyện xin lòng thương xót của cha để cứu con trong ngày cuối đời, cho con được đi đứng. Và con nguyện cầu ơn trên Đức Chúa Giêsu và trên trời cầu nguyện cho cha Long được mạnh khỏe và để mà phục vụ hàng ngày cho tất cả chúng sanh trong hoàn toàn thế giới.
Giờ thấy một người ngoại đạo mà nói nghe rất là có đạo đúng không? Một tràng pháo thật to nữa thưa anh chị em. Và bây giờ trong những đôi này thì chúng tôi thấy có cũng không biết là sắp xếp như thế nào mà cho ba bà đều mặc áo dài Việt Nam đến đây. Bà là bao nhiêu năm ngày cưới?
Dạ thưa 53 năm cha.
Cũng 53 năm. Trong 53 năm cái điều gì bà tức ông ấy nhất là tức cái gì?
Dạ thưa tức là nói không biết nghe.
Nói không nghe. Còn bà ông thì ông thương bà nhất ở cái điểm nào?
Dạ thương hồi con gái.
À, thương hồi con gái thôi. Cho mời chồng có thay thưa anh chị em. Người thương là thương thời con gái, cái mà ông ấy thương nhất. Còn bà tức cái ông ấy nhất là cái nói không nghe. Còn chị mà hai người lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ thưa 30 năm ạ.
Trong 30 năm thì điều nào mà là anh thương chị nhất ở điểm nào?
Từ hồi con còn đi làm thì tụi con làm ruộng rất là thời gian rất là lâu, thì tụi con sẽ quen nhau. Trong thời gian quen nhau thì tụi con tìm hiểu, tụi con hợp nhau thì tụi con sẽ tới với nhau ạ.
Rồi, còn là chị thương anh ở cái điểm nào?
Dạ, rất là hiền lành, thật thà, đẹp trai ạ.
Rồi, đây một cặp nữa mà chúng ta thấy là này có mặc vest giống như là Tây là Hoàng. Xin anh cho biết là anh hai người cưới nhau được bao nhiêu năm rồi?
Kính thưa cha, vợ chồng chúng con đã chịu phép hôn phối được 47 năm. Trong suốt 47 năm, vợ chồng chúng con gặp rất nhiều gian nan trong vợ chồng.
Rồi anh bước lên cái nữa, gian nan, bước lên tí nữa, bước lên cho nó gian nan luôn. Rồi anh này bước lên để cho nó gian nan luôn. Ê, sao bà ông bước mà bà không bước là tắt cổ bây giờ. Rồi hai người dắt tay nhau bước lên trên này. Có bao giờ mà trong cái gian nan đó mà anh nghĩ rằng anh sẽ bỏ chị để lấy người khác không?
Kính thưa cha, với lòng tin của cha mẹ cũng như dạy số của các vị mục tử, con cũng đã thấm nhuần được lòng tin với Chúa. Nhưng sống ở một xã hội đầy sung sướng, đầy gian nan, chúng con suốt 20 năm chúng con ở Mỹ thì xác thịt thế
là ở đâu?
Ở Mỹ ạ.
Ôi, vậy là anh chị không phải ở Việt Nam ạ?
À? Ở đâu?
Dạ. Dạ, chúng con ở Washington, Seattle ạ.
Vâng, chúng ta cho mời trong ngón tay lại thêm một cái chuyện rất là đặc biệt, là có một cặp vợ chồng là không phải ở Việt Nam mà là ở bên Mỹ, từ Washington, Seattle, mà người về đây trong ngày lễ thánh gia để kỷ niệm bao nhiêu năm? 47 năm ngày cưới, thưa anh chị em. Và đó là một cái điều lạ nữa, là một cặp vợ chồng Phật giáo ngoại đạo, một cặp vợ chồng từ nước ngoài bên Mỹ về đây. Và khi mà về đây với cái ngày lễ thánh gia như thế này, thì anh chị cho biết cái cảm nhận của mình, cái buổi lễ ngày hôm nay anh chị thấy nó như thế nào? Có bao giờ mà có cha nào đã bắt anh chị thắt cổ vào với nhau như vậy chưa?
Dạ, kính thưa cha, con vợ chồng chúng con đến điểm pháo tin mừng này, chúng con rất là vinh hạnh được cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con, mà chúng con rất tin tưởng nơi lòng Chúa thương xót. Vợ chồng chúng con ở Mỹ chỉ cần cãi lộn nhau rất là lớn thì đã phải đi tù rồi. Nhưng mà con thưa với cha cũng như cộng đoàn, vợ chồng chúng con đôi khi cãi lộn ầm ầm, nhưng với lòng Chúa thương xót, đúng 3 giờ chiều, em ơi hay là anh ơi đến đọc kinh lòng Chúa thương xót, sau lần chuỗi vợ chồng lại vui vẻ ngay.
Đó. Hallelujah. Hallelujah. Ông vừa làm gì đấy? Rồi, ở đây có một cặp vợ chồng đây nữa. Đây là một đôi cũng rất là đặc biệt. Mời anh chị qua đây. Rồi, mời anh chị xuống, đứng xuống điểm đội. Lên trên. Rồi, đứng trên. Rồi, mời anh chị lên đây.
Anh đứng dưới đi, anh đứng dưới.
Tôi phải cho anh đứng dưới, chị đứng cái bọc cái may ra nó cây nó mới vừa. Chị cho mọi người biết chị tên là gì.
Dạ, kính thưa cha, con Anna Nguyễn Thu Hằng.
Thu Hằng, chị bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, con 40 tuổi, con ở Melbourne, Australia.
Thưa anh chị em, một người bên Mỹ và đây là một cặp vợ chồng ở bên Úc, một trong hai đại thần lớn, thưa anh chị em. Còn chồng, anh tên là gì?
I don't understand Vietnamese.
Anh, cha, con nói hộ cha.
Anh là người gì?
À, thưa cha, con, ông xã con cũng là người Úc.
Thưa anh chị em, đây là một hy hữu nữa, là một cặp vợ chồng bên Úc, nhưng mà vợ là người Việt và chồng là một người bên Úc. Welcome, một tràng phát tay thật lớn, welcome. Rất là vui mừng được chào anh. What's your name?
Adam.
Adam. Adam. Adam. Giống như là ông Adam với bà Eva. How old are you?
49.
Bao nhiêu? 49 tuổi. How many years in the marriage? Anh cưới hai người lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? How many years in the marriage?
15.
15 năm. Vâng, 15 năm họ cưới nhau. How many children do you have?
Three daughters.
Vâng, vợ chồng con có 3 người con gái.
Vâng, được 3 người con gái. Anh chị ấy từ bên Úc đến đây. Chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng cặp vợ chồng. Chị cho biết là tại sao có bao nhiêu người Việt Nam ở bên Úc mà chị không lấy người Việt Nam mà lại chị lấy một cái ông chồng người Úc như thế này?
Câu hỏi
chị, duyên thế nào mà chị biết quen anh ấy chị lấy thôi.
Câu hỏi hơi khó trả lời chị ạ, nhưng mà từ ngày xưa khi lần đầu tiên con gặp ông xã con ở chỗ làm ấy, thì con thấy ông xã con giới thiệu tên là Adam, thì con chỉ nhớ ngay ra cái câu chuyện là ông Adam và bà Eva, và con cười suốt ngày. Ngày nào con cũng cười, con đi làm con cũng cười, thì anh ấy thấy con tại sao ngày nào cũng cười, không biết cười cái gì, mà con chỉ cuối cùng con nói với anh ấy là con chỉ buồn cười cái tên anh ấy thôi. Thế là chỉ mới thế mà vợ chồng con quen nhau.
Translate to your husband. Tôi nói chị dịch cho anh hiểu là họ chỉ cái một cái tên thôi là hai người làm chung với nhau. Mà anh này tên là Adam. Mà cái cô này nghe tới chuyện Adam thì nghĩ đến chuyện là mình là người Công giáo, có chuyện Adam và Eva. Cho nên là nghĩ rằng nếu ông ấy là Adam, tại sao mình không là Eva? Và họ đã nên duyên với nhau. Và thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng đặc biệt nữa. Đấy là họ không đi, không dắt tay nhau, nhưng mà họ đẩy nhau lên trước bàn thờ. Đây là một cặp vợ chồng mà chồng ngồi chiếc xe lăn, còn vợ là người đẩy chiếc xe lăn. Chúng ta một tròng hoa tay thật to để chúng ta chúc mừng cho đôi vợ chồng này. Và anh cho anh nói được không? Anh tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Hồng Phong ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con sinh năm 1964 ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 54 ạ.
54 tuổi. Chứ anh với chị lấy nhau được bao nhiêu năm?
Con lấy nhau được 30 năm
ạ. 30 năm. Chị cho biết là anh ấy bị bệnh từ bao giờ?
Thưa cha, con nhà con bị từ hôm đầu tháng 10 vừa rồi ạ.
Mới đầu tháng 10 thôi.
Vâng ạ. Vâng. Thế thì do ông bà thông gia bảo con đi vào Gia Long. Thế nhưng mà các con thì các chú em cứ bộ không đồng ý. Thế nhưng mà nhà con quyết định thì thôi, thì bệnh viện giờ này vẫn chưa biết kết quả. Thì trong thời gian chờ đợi thì nhà con bảo thôi thì bà cho tôi đi vào Gia Long, thì để cho Gia Long cầu nguyện cho khỏi bệnh. Thì con cũng, các em cứ bảo chị không đồng ý nữa. Thế nhưng mà con bảo thôi, anh đã toại nguyện thì cứ để chị cho anh đi toại nguyện. Thì
vâng, hai người là người đạo Công giáo hay đạo gì?
Dạ thưa cha, con là đạo Phật ạ.
Còn anh đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Vâng, một trong hoa tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Và cho tôi cái sợi dây tờ hồng dùng. Và tôi sẽ đích thân thắt cho một cặp vợ chồng này, vì nó thắt rất là khó. Vì hai người ngang nhau thì thắt được, còn kẻ cao người thấp thắt khó. Mà đây là một cặp vợ chồng đặc biệt nhất trong tất cả cặp vợ chồng, là hai người đạo Phật mà chồng lại ngồi xe lăn, còn vợ là người đẩy xe lăn. Rồi xin chúc mừng anh chị đã đến đây với chúng tôi. Và đây là sợi tơ hồng nối kết anh chị lại với nhau nha. Vâng, để anh chị mãi mãi yêu thương nhau. Rồi, có bao giờ anh nghĩ rằng thôi ông ấy bị ngồi xe lăn đi, kiếm ông khác cho nó khỏe không?
Dạ thưa cha, giờ này thì kiếm làm sao được nữa cha.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và trong số những người đến mừng lễ hôm nay thì cũng có một cặp vợ chồng nữa, là người trong hội đồng mục vụ của giáo điểm Tin Mừng. Đấy là vợ chồng của anh, là người, anh cho biết anh tên gì và anh giữ chức vụ gì trong giáo điểm Tin Mừng.
Dạ thưa cha, con là Estefano Võ Văn Minh, con chức vụ trong hội đồng mục vụ là con bên phó ngoại. Dạ.
Con chị tên gì?
Dạ con Mara Phạm Thị Mỹ Tuyết.
Vâng, chị cho biết là nếu mà có một người chồng mà đi làm trong hội đồng mục vụ là chồng suốt ngày lo việc nhà thờ, chị có cảm thấy bực bỏ khó chịu không?
Dạ không, con cảm thấy vui.
Vui vì sao?
Vui vì làm việc cho Chúa.
Vui vì thà ông đi làm việc cho Chúa hơn là ông đi làm cho bà khác, đúng không?
Dạ.
Và bây giờ chúng tôi xin mời còn một cặp vợ chồng nữa, áo xanh, cặp vợ chồng này nữa, hai cặp vợ chồng này lên đây ạ. Không không, đó đó. Đây là ba, vâng, ba nữa, ba cặp vợ chồng. Cũng đây là ba cặp vợ chồng cũng đặc biệt của chúng tôi. Đấy là một chị làm việc phục vụ trong nhóm vệ sinh, một người làm trong nhóm xây dựng và một người làm trong nhóm trật tự. Xin ba thầy cho anh cơ hội. Mời, rồi thầy nữa, lấy cái nữa. Rồi ba thầy, ba người thắt giùm gãy. Anh cho biết là vợ anh là người mà làm vệ sinh cho nhà thờ, sau mỗi buổi tối vẫn ở lại quét nhà, anh có cảm thấy là khó chịu không?
Dạ không cha, dạ con thấy vui vẻ và sung sướng. Là
thấy vui vẻ và sung sướng vì vợ mình đến để quét nhà cho nhà thờ, đúng không?
Dạ.
Còn chị, chồng chị làm nghề xây dựng và đã giúp xây dựng cho giáo điểm Tin Mừng trong nhóm thợ xây dựng. Và chị có cảm thấy là anh ấy không thèm xây nhà cho mình mà cứ xây nhà cho nhà thờ, chị có cảm thấy tức không?
Dạ thưa cha không ạ, con cảm thấy vui ạ.
Vì?
Dạ vì anh ấy đi phục vụ nhà Chúa.
Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Nếu mà người vợ đi quét nhà mà người chồng cảm thấy vui mừng sung sướng, nếu một người chồng đi xây dựng cho nhà thờ mà người vợ cảm thấy là vui vì chồng phục vụ cho nhà Chúa, còn anh tên gì và giữ chức vụ gì trong giáo điểm tin mừng?
Dạ thưa cha, con là Du Sia Vũ Văn Tâm, con làm trưởng ban trật tự của giáo điểm.
Vâng, anh là người làm trưởng ban trật tự cho giáo điểm tin mừng. Vậy thì chị ấy có ở nhà, chị ấy có thấy anh giữ trật tự không?
Dạ thưa cha cố ạ.
Vâng, thưa chị em một tràng pháo tay. Nếu mà chúng ta đi lo giữ trật tự ở ngoài mà trong nhà không có trật tự, thì ta nói rằng là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu thân mình không tu, thân mình không biết giữ trật tự, làm sao mình tề gia, tức là lo cho gia đình của mình được. Mình lo cho gia đình của mình trật tự được thì mình mới trị quốc được. Và trị quốc có nghĩa là mình lo cho việc chung, ở đây là lo cho giáo điểm. Và trị quốc được, lo cho giáo điểm được thì mới bình thiên hạ, thì mới lo cho chuyện lớn được. Cho nên luôn luôn phải bắt đầu từ việc nhỏ, bắt đầu từ những chuyện nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Vâng, thưa anh chị em, còn lại chúng tôi xin mời tất cả những cặp vợ chồng đã đăng ký ngày hôm nay, xin mời tiến lên. Xin mời những cặp vợ chồng đó tiến lên. Và xin mời các ông trùm ra, các bạn chúng ta ra trao những sợi dây tơ hồng, các thầy, các ông trùm và các bạn ra trao những sợi tơ hồng cho tất cả những cặp vợ chồng mà lên đăng ký ngày hôm nay. Đây, cứ đứng yên vậy. Cứ đứng luôn ở đây, đó. qua đây quan hàng nữa, xếp vào hàng nữa. Vâng, rồi xin mời từng cặp một, chúng ta cột vô, từng cặp một, anh chị em cột vô. Còn bà đau chân, bà đứng không được. Vâng, vậy ông về ngồi với bà ấy. Thưa anh chị em, ông phải đi theo bà ấy, chứ ông để bà về một mình bà ngồi bà buồn, để cho ông đi xuống. Rồi đứng đây. Rồi xin mời chúng ta có cặp hết chưa? Rồi xin mời đưa hai món quà tượng trưng để chúng tôi hai món quà tượng trưng, một cái gói một cái không gói. Thưa anh chị em, với giáo điểm tin mừng chúng ta ngày hôm nay rất là vui mừng với những anh chị em mà đến đây. Chắc được, dưới luôn để cho nó quay được, quay xuống dưới luôn, cầm đồ. Và thưa anh chị em, hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em đến đây. Và đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng cho mỗi đội hôn phối. Đấy là ảnh lòng Chúa thương xót. Nếu gia đình không có Chúa thì gia đình đó chỉ là gia đình mà không phải là thánh gia. Gia đình thánh là gia đình có Chúa. Nào như cao lên, gia đình thánh là gia đình có Chúa. Gia đình thánh là gia đình có Chúa. Nếu không có Chúa thì không còn là gia đình thánh. Mà không có Chúa thì cũng không còn là gia đình công giáo. Mà có khi gia đình công giáo mà không có Chúa, mà Chúa là tình yêu. Như là bài đọc thứ hai Thánh Gioan nói rằng là Thiên Chúa là tình yêu. Mà chúng thấy yêu thương nhau, mà ai yêu thương nhau thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người đó. Mà yêu thương nhau có nghĩa là tuân giữ luật của Chúa. Mà tuân giữ luật của Chúa là các con hãy mãi lên. Đây là cái điều không thể quên được. Các con hãy Vậy khi tôi nói các con hãy yêu thương nhau thì xin mời từng cặp một quay qua ôm lấy nhau để chứng tỏ rằng tình yêu của chúng ta không phải yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà yêu bằng hành động, yêu bằng việc làm nha. Khi nói các con hãy yêu thương nhau thì anh chị quay qua ôm lấy nhau và diễn tả tình yêu cho nhau. Các con hãy có làm không? Có làm không? Ai có làm không? Có làm không? Các con hãy đây chúng tôi thấy một cặp diễn tả tình yêu rất là mặn nồng. Đấy là chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em. Chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em còn là một cặp vợ chồng nữa. Đó là anh cho biết anh tên gì?
Con là Francisco Phạm Hùng.
Còn chị?
Con là Teresa Hường.
Anh chị làm đóng góp công việc gì trong giáo điểm tin mừng?
Dạ, hiện tại là hai vợ chồng chúng con đang tham gia ca đoàn Faustina.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng mà cả hai cùng tham gia ca đoàn Faustina. Chị cho biết cái điểm nào mà chị cảm thấy khó khăn nhất trong đời sống vợ chồng mà nó đe dọa hạnh phúc gia đình, chị cho mọi người biết.
Thưa cha, là chúng con lấy nhau được 10 năm, nhưng mà cái thời gian mà chúng con ở gần nhau thì bắt đầu bước vào trong đấy, là từ ngày cha về đây là chúng con được ở bên nhau thường xuyên, nhưng mà nó cũng xảy ra rất là nhiều vấn đề trong gia đình, nhiều cái cũng không vui mà nhiều cái cũng vui. Mà trong thời gian phục vụ ở đây á, thì từ ngày con cha về có lòng thương xót Chúa, chúng con mới cảm thấy thực sự là yêu thương nhau nhiều hơn ạ.
Anh chị em nhớ cái câu: từ khi có lòng thương xót thì chúng con yêu nhau. Dễ cao lên: từ khi có lòng thương xót thì chúng con yêu nhau. Từ khi có lòng thương xót thì chúng con yêu nhau. Khi không có lòng thương xót thì chúng con đánh nhau. Cũng vậy thôi. Vậy thôi. Từ ngày có em về. Anh có biết bài đó không?
Con thì biết, nhà mình hết cơm chiều.
Rồi rồi, anh hát bài đó giùm tôi một khúc coi. Từ ngày từ ngày có em về, nhà mình cái gì con quên rồi.
Không.
Từ ngày có em về, nhà mình đẹp như ánh trăng thề, vân vân. Thì từ ngày có lòng thương xót Chúa về thì vợ chồng mình yêu thương nhau nhiều hơn. Anh cho mọi người biết là theo anh, những lúc mà người vợ giận, người vợ bực bỏ như vậy thì người chồng như thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình?
Dạ thưa cha, là nếu như bản thân con cảm nhận đó, khi vợ con giận hoặc là bực mình hay như thế nào, con sẽ là người chủ động làm hòa đầu tiên. Và thường thì con sẽ, nếu mà hai vợ chồng cãi nhau thì con sẽ nhẫn nhịn. Con chỉ có 3 điều như thế này mà từ ngày mà khi mà cha về đây, con có 3 điều: yêu vợ thì sống lâu, thương vợ thì bớt u sầu, mà đừng để vợ lên đầu là được.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và trong những cặp vợ chồng đến đây thì chúng tôi thấy đây là một cặp vợ chồng rất là đặc biệt. Cho trang mượn hai cái ghế cho hai bé đứng lên. Là cả 4 đều mặc đồng phục. Tôi không biết là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên, nhưng mà đây là một cặp vợ chồng cũng rất là đặc biệt. Đó là cả 4 đều mặc cái đồng phục áo màu đỏ. Chúng con cho mọi người biết tại sao chúng con chọn màu đỏ ngày hôm nay.
Chà thưa cha, trước tiên là cho con nói lời xin lỗi, tại vì cha nói là tổ chức năm 10-15 mà nhà con là 7 năm cha.
Rồi 7 năm, rồi chúng con chọn màu đỏ là lý do gì?
Thưa cha, nhà con thì cũng vô tình thôi cha.
Vô tình, nhưng mà theo anh thì cái màu đỏ nó có ý nghĩa gì?
Dạ thưa cha, con không biết đề tài gì.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết màu đỏ tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho to lên. Trời ơi, tới bây giờ mà không biết màu đỏ tượng trưng cho cái gì thì còn gì là lòng thương xót Chúa. Màu đỏ tượng trưng cho cái gì? Máu. Máu mà Chúa Giêsu đã đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng. Cho nên trong đời sống vợ chồng, muốn cho nó đầm ấm, muốn cho nó hạnh phúc thì cả hai vợ chồng và cả gia đình phải dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Tức là dìm mình để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của vợ chồng, thì lúc đó vợ chồng mới hạnh phúc được với nhau. Đó, khi mà mình lựa chọn cái màu đỏ là ý nghĩa như vậy. Và hôm nay chúng tôi cũng lựa chọn sợi tơ hồng để tuột anh chị lại với nhau, cũng là lấy chính máu của Chúa để mà ký giao kết với nhau. Hai anh chị nhớ là mình đã ký giao kết với nhau và mình đã nói với nhau cái gì? Lúc đó chị cầm tay anh và chị nói: em nhận anh, nhớ không? Đó.
Dạ, em nhận anh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với nhau khi tình
với anh chứ với nhau cái gì. Em nhận anh, quay sang bắt đầu hai người nói:
em nhận anh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em
anh,
với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em.
Anh có nhớ không? Có nhớ lời mình anh nói với chị không? Nhớ nổi không? Ngắn thôi rồi nhớ. Anh nhận em. Không nhớ nổi đâu, nhưng mà phải sống cái điều đó. Và đây là cái lời mà hai người nói với nhau. Là ông nào nhớ được? Ông nào nhớ được? Rồi, một người giơ tay nhớ được. Anh nói cho mọi người biết, đổi lên phía trước. Rồi, nói cho mọi người biết là chị đó phía sau giùm tôi. Rồi, bây giờ nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay, bắt tay nhau, tay trong tay nhịp bước đi trên đời. Rồi, anh nhận em.
Anh là Giuse Nguyễn Ái Quốc, nhận em Maria Ngô Thị Yên làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh.
Thiếu mỗi hai chữ thôi: để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời. Có khi suốt đời nhưng mà lâu lâu một lần thì sao? Có khi một tháng một lần thì sao? Nhưng mà yêu thương nhau mỗi ngày suốt đời. Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng, đó là tấm ảnh lòng thương xót. Thứ hai là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và thứ ba là cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Và nếu người hai loại hai món quà ngẫu nhiên thôi, chọn thế nào cũng được. Đây là cái đồng hồ đếm thời gian, và trong đó có Chúa Giêsu, Chúa là chủ của thời gian. Từng ngày, từng giờ, từng phút Chúa vẫn đổ hồng ân xuống cho gia đình. Cho nên gia đình nhìn vào cái đồng hồ này và cầu nguyện với nhau để lòng thương xót Chúa ngự trị trong gia đình, trong mỗi giây, mỗi phút của cuộc đời, đếm từng giây, từng phút hồng ân của Chúa trong đời sống gia đình. Chúng ta bây giờ, chúng tôi xin được các thầy, các sơ và anh chị em các đoàn đi gửi tặng cho mỗi cặp một món quà. Xin mời, chúng ta lấy những món quà đó ra và gửi tặng một cách ngẫu nhiên. Xin mời, đằng sau hang đá. Mời anh chị em đằng sau hang đá đó, đằng chỗ hang đá đó con, đi ngõ. Rồi chúng ta lấy gửi tặng cho tất cả những anh chị em này những món quà đó. Và thưa anh chị em, vâng, đây là món quà xin được gửi tặng đặc biệt cho anh chị nha. Món quà đặc biệt, món quà đặc biệt này tôi xin được gửi tặng cho gia đình ở bên Úc nha. Và xin được gửi tặng món quà này cho gia đình của người ở bên Mỹ nha. Đây, chúng ta gửi tặng giùm đi. Và món quà này xin được gửi tặng cho gia đình Phật giáo ông bà đang ngồi đây. Xin cha, cho cha món quà. Xin gửi tặng cho ông bà nha. Đây.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Rồi ông bà món quà rồi, chúng ta gửi tặng cho tất cả những anh chị em. Ngồi xuống. Đây được. Ngồi nào. Ngồi kia. Đem ra kia. Đem ra ngoài kia. Đem vào trong. Đem vào trong. Ra ngoài sau. Đem ra đằng sau. Ra ngoài cửa sau đó luôn. Rồi thưa anh chị em, đây là những món quà. Và chúng ta nhớ rằng mỗi chúng ta là một món quà, mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Chớ tiếc chi để trao cho nhau bằng hết những dễ thương, cho cuộc sống thêm đậm đà. Mỗi người anh chị em là một món quà. Người chồng là món quà của người vợ, Người vợ là món quà của người chồng, bố mẹ cũng phải là món quà của con cái, và con cái là món quà của bố mẹ mà Chúa trao cho. Thì chúng ta đừng tiếc gì nhau, hãy trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Cuộc sống này nó có nhiều cái buồn, nhiều cái chán, nhiều cái lo, nhiều cái vất vả, nhiều cái gian truân. Hãy trao tặng cho nhau những món quà đó, để những món quà là chính anh chị em được trao cho nhau. Và món quà lớn nhất mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, đấy chính là Đức Giêsu. Nào anh chị em giơ cao món quà mà Chúa Cha trao cho mỗi người chúng ta. Món quà mà Chúa trao cho chúng ta chính là Chúa. Món quà mà Chúa trao cho chúng ta chính là Chúa. Món quà mà Chúa trao cho chúng ta chính là Chúa. Vâng, và trong đời sống gia đình, nếu có món quà ấy trong gia đình của mình thì gia đình ấy là gia đình thánh. Và Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta, Ngài không tiếc gì cả, ngay cả mạng sống của Ngài, Ngài cũng không tiếc. Và Chúa đã đến để chia sẻ thân phận con người của mình. Thì hai vợ chồng sống với nhau cũng vậy, là món quà trao cho nhau mà không tiếc gì cả. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc không tiếc gì nhau, trao hết cuộc đời cho nhau. Rồi cha mẹ cũng không tiếc gì với con cái, và con cái không tiếc gì với cha mẹ. Nếu mỗi gia đình Công giáo, đặc biệt là những anh chị em gia đình ở giáo điểm Tin Mừng, mà sống như vậy thì thực sự là gia đình thánh. Mà gia đình thánh thì giáo xứ sẽ thánh, giáo xứ sẽ thánh thì giáo phận sẽ thánh, giáo phận thánh thì giáo hội sẽ thánh, mà giáo hội thánh thì cả thế giới này sẽ thánh. Bây giờ anh chị em nói chứ thánh giùm tôi giơ lên nha. Chúng ta cố gắng sống làm sao để mỗi người được trở nên và gia đình cũng được trở nên, mà gia đình thánh thì giáo xứ cũng, giáo xứ thánh thì giáo phận cũng, giáo phận thánh thì giáo hội cũng, và giáo hội này thánh thiên thì tất cả thế giới nhân loại này sẽ. Và kết thúc, xin mời anh chị em cùng với nhau hát bài cầu nguyện với bài Du Xe Trong Xóm Nhỏ Khó Nghèo. Và chúng ta hát cả ba câu: cầu xin cho người cha, câu thứ hai cầu xin cho người mẹ, và câu thứ ba là cầu xin cho người con nha. Và xin mời anh chị em chúng ta ở dưới, anh chị em cầm cây quạt lên, còn những anh chị em ở trên thì chúng ta cứ cầm cái món quà đó, và chúng ta cầm, hoặc là cầm cái hơi vậy, cứ cầm như vậy để hiệp thông. Chứ còn nếu mà giơ lên thì giơ một tay lên tay cầm quà, còn tay kia chúng ta giơ lên để vẫy theo nha. Rồi mời chị em cầm cái lịch và cầm cái quạt, không nhìn vào cái chúng tôi, anh chị em nhìn để thấp xuống che mặt.
Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thưa xưa, miền nào xa về hãy ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vươn tay đưa thuyền qua sóng đời. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền là xa bê thấy ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong trí ước chung thành. Nhìn tâm dùng giao dùng toàn trẻ thơ giao yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazareth thấy ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời biết nói gương mến Chúa yêu người hồn luôn giữ gìn được màu hoa thanh nhân xứng lên ngôi đền Chúa thánh thần. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua chưa miền Nazareth thấy ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo.
Chúng ta thinh lặng và cầu nguyện cho các gia đình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người ở giữa chúng con. Chúa đã sống trong gia đình có cha, có mẹ suốt 30 năm. Ngày hôm nay, xin Chúa cũng đến với mỗi gia đình chúng con, cũng sống trong gia đình chúng con. Xin cho chúng con mở lòng ra, đón Chúa vào trong gia đình chúng con, vào trong tâm hồn chúng con. Khi có Chúa, chúng con mới biết yêu nhau. Khi có Chúa, chúng con mới dám hy sinh cho nhau. Khi có Chúa, chúng con mới biết xót thương nhau. Và chỉ khi nào có Chúa, gia đình chúng con mới được bình an và hạnh phúc đích thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Right?